đang nướng khoai, đang nướng khoai ăn. Thì ông sứ này ổng không có dám làm khuấy động, cho nên ổng đứng ổng nhìn. Cái thấy ngài nướng khoai là ngài mới không có thèm lý gì cái ông sứ đang đứng đó hết trơn á. Thường mà sứ vua tới là phải quỳ xuống lập bàn hương án để mà phụng chiếu cái chiếu chỉ của vua. Đằng này ngài coi như không thấy vậy đó, ngài vẫn tiếp tục lùi khoai rồi vạch tro ra, móc cái củ khoai ra ăn. Thì củ khoai nó vừa tro nó vừa nóng, cho nên ngài vừa phủi phủi vừa ăn, nước mắt nước mũi chảy tầm lem, miệng mồm tầm lem hết, mà nước mũi thì tầm lem vậy nè. Cái ông sứ sứ giả mắc cười quá, mới nói: "Ủa, sao thầy không chùi nước mũi đi?" Thì ngài lại toản mới nói là: "Thì giờ đâu mà chùi mũi?" Và từ chối cái lời của sứ giả, không có thèm về triều. Thì người xưa cho tới chùi mũi cũng không có thì giờ nữa. Đó. Còn gần đây thì như ngài Tinh Vân, thì ngài nói, cô thì cô không tưởng tượng ra được, nhưng mà đọc sách thì theo ngài nói là ăn một bữa 2 phút, làm tất cả những việc vệ sinh 4-5 phút. Tuy như vậy nhưng mà vẫn đâu vô đó, ngài vẫn sống tới bây, vẫn sống làm việc rất tốt. Thì thiệt ra cô không hình dung được ăn bữa ăn 2 phút, nhưng mà ngài kể viết lại trong sách như vậy. Nhưng mà điều đó mình không nói chính xác như thế nào, mình chỉ nói thời giờ của một cuộc đời các ngài biết là ngắn, và các ngài tận dụng, thứ nhất để rõ được, xong được việc của chính mình. Sau khi xong việc chính mình, đó là lúc việc cho người, việc cho chúng sanh. Cho nên không có thì giờ đâu để mà phí phạm. Thì mình phải hiểu cái cốt lõi như vậy. Còn mình thì thưa đại chúng, mình sẽ sử dụng thời gian như thế nào? Vì vậy cho nên ở đây ngài mới nhắc. Mà thôi không nói tới những chuyện xa, chỉ nói mình với cái tập khí mình thôi. Dù là mình biết rất rành, nhưng mà thưa đại chúng, trong đây có huynh đệ nào dám chắc chúng ta không lui sụp và bảo đảm đời sau, những đời sau không trở, không bị rớt trong 3 đường ác? Đại chúng có dám bảo đảm không? Có tin được chắc chắn mình không rớt 3 đường ác không? Hay là chỉ dám nói dạ thưa con chỉ dám giữ tâm phúc này, còn mọi việc thì chưa chắc? Phải vậy không? Có một vị tăng, có một người hỏi ngài Triệu Châu: "Con chó có Phật tánh không?" Ngài đáp: "Có." "Tại sao lại chui vào trong đãi gia?" "Vì sao?" "Biết mà cố phạm." À, thì đại chúng thấy mấy cái chú tiểu trong chùa mình đó thì biết nó rất là có phước, nó khôn như người. Đại chúng có hình, có nghĩ là nó cũng người rớt xuống không? Phải không? Nó rất là khôn. Đó, thì đó là biết mà cố phạm. Thì trường hợp này là trường hợp của người ta ai đâu? Hay là đôi khi trong tương lai có thể trường hợp mình không? Ai dám chắc được nào? Phải không? Đó, vì vậy cho nên cứ phải tu tập, cứ phải tu tập. Ngài cứ nhắc cố gắng là vậy. Và tại sao cứ phải tha thiết như vậy? Tại vì ai cũng biết cái sức của tập khí. Mình biết là như vậy, nhưng mà cái tập khí lừng lẫy. Và những cái ở đây ngài cũng nhắc đó, chớ theo cái vui hiện tại, hoặc là chớ có tham cầu mà vào biển khổ, vân vân. Tại vì những cái dính mắc cuộc đời, đại chúng cứ sống rồi sẽ thấy nó dễ dính hay là nó khó dính. Thưa đại chúng, bây giờ vì là mình đang ở trong chùa, đang tu tập, cho nên có muốn dính cũng không ai cho. Đã có thầy, đã có sư ông gìn giữ cho mình khỏi dính, vậy mà còn dính chút chút. Nhưng mà cái tập khí này nó ngủ, nó tiềm ẩn đó. Và một ngày đẹp trời khi mình bước ra thì nó dính dễ hay là khó dính? Vì vậy cái công phu tu vẫn phải luôn 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 thì mới điều phục được cái tập khí. Tập khí tới như thành tựu quả Phật mới được thập lực, và lúc đó mới vĩnh đoạn tập khí. Có một hôm cô đi xuống dưới cái dốc đường dưới này, đang khi đi xuống như vậy thì mới đá một cái trái thông. Cái trái thông ở trên này cái nó mới lăn xuống. Thấy cái trái thông nó lăn xuống, đại chúng biết nó lăn tới đâu? Nó là cái dốc phải không? Cho nên nó cứ lăn, nó lăn, nó lăn. Nhưng mà vì nó là trái thông, nó lăn lúc cái nó sao? Cái nó dừng lại. Thì tự nhiên cô mới nghĩ, nếu đây là một cái trái banh tròn, nếu là một trái banh tròn mà mình thả đầu dốc thì nó tới đâu nó mới dừng thưa đại chúng? Nó tuột tới nhà chú Tuấn luôn, đúng không? Nhưng mà vì nó là trái thông, nó có cái gì? Nó có những cái, phải không? Nó có những cái gì mình kêu cái gì hè? Cái tai phải không? Hay cái gì đó? Đó, cho nên cái trái thông nó không có láng, nó như vậy đó, nó không tròn, cho nên nó cứ lăn đằng này đằng kia, cái lá cái nó đứng lại. Thì trên cái sự tu tập của mình cũng vậy. Dù cái con đường dốc đi xuống, mà nếu mình cứ để xuôi theo cái vọng tâm vọng niệm thì nó lăn hồi không biết rớt trong đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh nào đây. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình học một ít, mình tu, mình được nhắc nhở, mình được mài dũa mỗi một tâm niệm mình cố gắng, thì đó là mình tạo những cái duyên tỉnh giác. Những cái duyên này nó như là những cái tai trên trái thông vậy đó. Nó tạo thành một cái thế cản. Thì khi đối những cái duyên lôi kéo, thì những cái tai này, những cái cản đó, nó sẽ làm cho mình gượng lại, đứng lại trên cái con dốc đổ. Và điều này bây giờ khi mình đang còn yên ổn trong một cái mái chùa thế này, mình chưa thấy quan trọng đâu. Nhưng mà chỉ cần bước ra chợ thôi, chứ đừng bước đâu xa, đại chúng sẽ thấy bên trong thì tập khí tham sân si, bên ngoài những cái câu dẫn của cuộc đời. Vì vậy luôn luôn phải chánh tâm tu tập trong từng phút để mà tạo những cái duyên tu cho chính mình. Thì như vậy cái đường tu nó mới đi tới nơi, tới đích được. Kinh nói, thường ở trong địa ngục như dạo hoa viên, tại các đường ác như nhà cửa của mình. Chúng sanh chúng ta ngày nay như thế, không biết kinh sợ kẻ giết người, trọn không có tâm vượt ra, lạ thay, khổ thay. Lời của Ngài rất là thống thiết. Trong kinh nói, chúng sanh ở trong địa ngục mà như dạo hoa viên. Mình nghe mình thấy hơi tức cười. Địa ngục nóng như là lửa, đủ thứ khổ, mà làm sao như dạo hoa viên được? Nhưng mà không biết chư Phật khi nhìn mình đang ở đây, thưa đại chúng, đại chúng khi mình ở với nhau mình cười nhiều hay là mình khóc nhiều? Ngày nào mình cũng cười hết phải không? Sáng ra gặp huynh đệ là cười, trưa nào đi ăn cơm về mà đánh răng rửa chén cô cũng nghe cười vui hết trơn á. Thì không biết có phải là mình đang dạo hoa viên không? Thì cái chỗ mình đang ở, dù là đang ở chùa, vẫn là ở trong tam giới. Mà trong tam giới, dưới mắt các bậc giác ngộ, có phải là nhà lửa không? Vẫn là nhà lửa. Thì mình vui cười như vậy đó, mình không biết. Thì cái ở đây Ngài nói này, chúng ta ngày nay không biết kinh sợ kẻ giết người vô thường. Có nghĩa là không biết kinh sợ cái con quỷ vô thường. Thì điều này là có đó. Ở đây chúng ta có ai mà hằng nhớ tới con quỷ vô thường không? Chắc hơi ít ạ. Kể cả quý bà cô lớn tuổi vẫn thấy cái chuyện chết là chuyện ai đâu á, chưa tới tôi. Đó. Nhưng mà những cái người chết trẻ không ít, mà không ai sợ cái con quỷ này hết. Một cái chương trình mình sắp đặt á, ví dụ việc làm ngày hôm nay, cái mình nói để đó, chuyện này mai làm. Đại chúng có sắp xếp vậy không? Luôn luôn, phải không? Ban nào cũng vậy, bây giờ xếp vậy, thôi nghỉ, mai làm tiếp. Tất nhiên, không có ai mà lúc đó